nay chúng ta tiếp tục xem câu thứ hai. Tinh tấn định huệ lục ba la. Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Trên kinh Phật đã nói ra thiện căn, chúng ta phải đặc biệt chú ý. Không luận là đại thừa, tiểu thừa, tông môn, giáo hạ, hiện giáo, mật giáo, cũng đều không ngoài từ đoạn ác tu thiện mà vào cửa. Nếu như chúng ta không thể đoạn tất cả ác, không thể tu tất cả thiện, ngay đời này không luận bạn tu học thế nào, đến sau cùng bạn vẫn không có cách gì thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn có nịnh bợ Phật Bồ Tát thế nào đi nữa, đút lót Phật Bồ Tát cũng không ít gì. Đạo lý và sự thật này nhất định phải rất rõ ràng, rất tường tận. Phật giúp tất cả chúng sanh quyết định không có dùng cảm tình. Cái điểm này chúng ta nhất định phải ghi nhớ, phải tường tận. Phật giúp chúng ta là nói đạo lý, là lý tánh. Phật gia trì đối với tất cả chúng sanh chính là khai thị. Vì chúng ta giảng kinh nói pháp, vì chúng ta làm ra rất nhiều điển phạm, chúng ta xem thấy, nghe thấy, nhất định phải hành chứng. Hành chứng là Phật Bồ Tát không thể nào giúp được cho chúng ta. Ở trên hội Lăng Nghiêm, chúng ta cũng xem thấy Phật Bồ Tát đã làm ra điển phạm cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta. Tôn giả A Nan đã đóng một vai chính. Quan hệ của ông với Phật không như người thông thường. Ông không phải là học trò thông thường. Ông là anh em với Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh em của Ngài tổng cộng có 8 người. Thích Ca Mâu Ni Phật là anh cả, A Nan là nhỏ nhất, tiểu đệ nhỏ nhất. Cho nên Ngài chính mình tự cho rằng Phật là anh cả của Ngài, là yêu thích Ngài, chăm sóc Ngài đến như vậy. Những người này các người phải nỗ lực tu hành, không tu hành thì không thể được độ. Tôi không hề gì, tương lai đến lúc thì anh cả sẽ biết giúp đỡ, nắm lấy một tay. Trong lòng giữ lấy cái quan niệm này thì không chính xác. Đến khi gặp nạn Ma Đăng già nữ, gặp nạn này mới biết được, mới hoát nhiên đại ngộ. Vốn chỉ là như vậy, sự việc này anh cả không thể giúp được, mới hiểu rõ ra không tu hành thì không được. Người khác cần khổ tu hành, A Nan cũng phải nỗ lực tu hành. Đó là làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Tu hành phải bắt đầu tu từ đâu? Đoạn ác tu thiện. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, phải bắt đầu làm từ đây. Thì bạn liền biết, người thế gian làm ác, cội gốc của ác là ở đâu? Phật dạy người tu thiện, gốc của thiện là ở chỗ nào? Đây chính là nói đến thiện căn. Thiện có gốc, ác cũng có gốc. Gốc của ác là gì? Tham sân si, gọi là phiền não ba độc. Chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng. Ngày nay khởi tâm động niệm, khởi lên tâm tham, khởi lên tham ái, lập tức liền phải giác ngộ. Đó là cội gốc của tất cả ác. Cái ý niệm này vừa khởi lên, đây là gốc của ác phát tác. Nó đang khởi tác dụng vô cùng là đáng sợ, vô lượng vô biên tội ác đều là từ cái gốc này mà sanh ra. Người xưa có câu rằng, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bạn phải giác ngộ được nhanh. Cái gốc này hiện tại đang phát động. Lập tức phải đình chỉ nó, chế ngự nó. Đó gọi là tu hành. Quả nhiên có thể khống chế được, đó gọi là công phu. Cho nên công phu đắc lực, bạn liền có thể khống chế được phiền não. Đây gọi là công phu đắc lực. Không thể khống chế phiền não được, vẫn cứ khởi hiện hành, vẫn cứ tạo nghiệp, thì công phu không có lực. Ba thiện căn thế gian chính là không tham, không sân, không si. Có thể thấy được, gốc của ác đảo ngược lại thì gọi là gốc thiện. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, khởi tâm động niệm, phải ở ngay nơi đó mà công phu. Thấy sắc, nghe tiếng, ý niệm tham sân si mới vừa khởi, lập tức phải hàng phục nó. Trên Kinh Kim Cang đã nói, nhân hà hàng phục kỳ tâm. Cái tâm đó chính là ba độc phiền não. Bạn phải mỗi giờ mỗi phút đề cao cảnh giác. Bởi vì ba độc phiền não gốc quá sâu, diện tích quá rộng, vô lượng kiếp đến nay tạo thành cái quả ngày nay. Nhất thời muốn đem nó trừ bỏ, không thể trừ được. Thâm căn cố đế, làm gì mà dễ dàng đến như vậy? Biện pháp duy nhất là đề cao cảnh giác. Nó vừa phát tác, lập tức liền khống chế nó. Dùng phương pháp gì để khống chế? Trên Kinh Phật nói với chúng ta, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, phương pháp vô lượng, vô biên. Những phương pháp này làm gì? Đều không ngoài khống chế phiền não. Ngày nay chúng ta học là pháp môn niệm Phật. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để khống chế nó. Ý niệm vừa khởi thì A-di-đà Phật, hàng phục lấy nó. Cái niệm thứ nhất là tham sân si. Cái niệm thứ hai liền đổi thành A-di-đà Phật. Bạn có được loại phương pháp này, niệm Phật như vậy, công phu mới có lực, mới có thể niệm được tương ưng. Đây là nói thiện căn, ác căn của thế gian. Thiện căn Bồ Tát chỉ có một, bởi vì Bồ Tát quyết định tu ba thiện căn. Ba thiện căn thế pháp họ không có vấn đề. Bồ Tát đương nhiên kiến tư phiền não, trần sa phiền não đều đoạn rồi. Vô minh cũng đã phá đi một phẩm, chứng được pháp thân thanh tịnh. Cho nên nói thiện căn của thế gian họ đã viên mãn. Vậy thì về sau cái gì là thiện căn của họ? Phật nói tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Tinh tấn, ý nghĩa của hai chữ này cũng là sâu rộng, vô lượng. Tiến là tiến bộ, tiến mà không lùi. Vậy thế nào mới xem là tinh tấn? Tinh, cái chữ này là tinh thuần. Thuần mà không tạp mới xem là tinh. Tinh tấn là một khóa mục rất quan trọng trong tu học của Bồ Tát. Phật vì tất cả chúng ta nói ra vô lượng pháp môn. Nói ra vô lượng pháp môn tuyệt nhiên không phải bảo bạn toàn bộ thảy đều học tập. Nếu như bạn nghĩ như vậy, thấy như vậy, vậy thì bạn sai rồi. Yêu cầu của Phật là bảo bạn ở trong tất cả pháp môn chọn ra một môn tinh tấn tu học. Ý nghĩa của tinh ở ngay chỗ này. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu thì gọi là tinh tấn. Chúng ta xem thấy được trong Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối nơi nơi đều hiển thị hiệu quả của tinh tấn tu học. Đại chúng tham dự cái pháp hội này, hiện tại nói ra cho chúng ta, họ đều là do từ một pháp môn chứng nhập giải thoát, cho nên họ là tinh tấn thành tựu. Họ không phải là tạp tấn thành tựu. Ngày nay chúng ta phạm phải điều quý kỵ to lớn là đã học quá nhiều, môn nào cũng muốn học, môn nào cũng muốn hạ công phu, đến sau cùng không môn nào thành. Cái thí dụ này bắt đầu từ Thế Tôn mãi đến hiện tại hôm nay, đời đời đều có cái hiện tượng này. Chúng ta là người chân thật học Phật, đối với những thứ này không thể không lưu ý đến. Bạn tỉ mỉ mà quan sát người quá khứ, người hiện tại, họ làm thế nào để thành tựu? Điều kiện để họ thành tựu là gì? Người quá khứ, người hiện tại tu hành thất bại, không có thành tựu. Nguyên nhân thất bại ở chỗ nào? Không thể nói họ không có dụng công, không thể nói họ không có tâm. Họ thật có tâm, thật có dụng công. Tại vì sao đến sau cùng thì thất bại? Họ không phải tinh tấn. Chúng ta dùng lời hiện đại, họ loạn tấn, họ tạp tấn, chính là nói họ học được quá nhiều quá tạp, cho nên họ không thể thành tựu. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát ở trong quyển Tây Phương Sát Chỉ nói với chúng ta phương pháp niệm Phật tinh tấn. Ngài nói ra ba câu: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đặc biệt trình trọng dặn bảo người niệm Phật kỳ quý nhất là xen tạp. Bạn xen tạp, Phật hiệu của bạn quyết định niệm không tốt, hay nói cách khác, công phu của bạn không có lực. Người niệm Phật chân thật thành tựu, trên Kinh Di Đà nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Nhất tâm bất loạn là niệm Phật tam muội, tâm không điên đảo là trí tuệ khai mở. Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói tự đắc tâm khai. Tự đắc tâm khai chính là ở trên Kinh Di Đà đã nói tâm không được điên đảo. Công phu đều là đang tinh tấn, đều là ở một môn thâm nhập.